Đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Nam Anh xin kính chào quý vị. Nam Anh xin kính chào quý vị. Và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu do ông Trần Quang Dục phụ trách. Trước hết xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Dục ạ.
Xin thân chào đến Nam Anh, quý thính giả và quý chiến hữu của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn.
Vâng, thưa với ông, trong những tuần qua thì có nghe ông nói kể về những cái huấn nhục trong cái 8 tuần đầu tiên, thì Nam Anh cũng nhận được một số thính giả là muốn biết thêm một vài thí dụ, thì ông có thể cho cái thính giả biết thêm về những cái huấn nhục khác nữa không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, đây là một câu hỏi mà chúng tôi thấy là cũng cần nói thêm một chút, là có một số người sĩ quan Đà Lạt họ nói cái 8 tuần huấn luyện sơ khởi này đó là 8 tuần lễ lột xác, 8 tuần lễ huấn nhục. Nhưng mà thực ra trên nguyên tắc căn bản điều hành của Bộ Tổng tham mưu thì họ chỉ nói đây là 8 tuần lễ sơ khởi. Biến đổi một người sinh viên dân chính lè phè trở thành một người sinh viên sĩ quan có ngăn nắp và có kỷ luật. Nó có cái chuyện vui là khi mà chúng tôi kể những cái kỷ niệm về 8 tuần sơ khởi này đó, thì các bà vợ của các sĩ quan Đà Lạt để nói là nghe công kể tới 1.000 lần rồi mà vẫn ôm bụng mà cười. Nó cười là như thế này, thí dụ như sau gần một tuần lễ quần thảo với khóa đàn em xong thì các ông khóa đàn anh nói là bây giờ cho các anh viết thơ về gia đình ngay lập tức. Ngày mai có một sinh viên đàn anh về Sài Gòn và sẽ đưa thơ cho các anh. Thế là díu dít viết về, kể tất cả những cái nỗi niềm mà oan ức mình chịu đựng trong cái thời gian mà mới hơn một tuần này. Thì có một anh viết về cho một cô em gái như này: Mày đừng có cho cái thằng đó nó vào nhà nha, tại nó lên nó phạt tao nhiều quá. Ngay buổi sáng chủ nhật đó thì tất cả tiểu đoàn tân quân sinh tập hợp lại và cái lá thơ được đọc cho tất cả mọi người nghe. Thì cái ông khóa đàn anh ông mới nói là các anh dám gọi khóa đàn anh của các anh là nó và thằng phải không? Rồi các anh chia rẽ tình của người ta phải không? Thì cứ thế là phạt cho đến khoảng chừng 12 giờ đêm mới tha, thì là bò lăn bò càng cho ra. Rồi thêm một cái nghịch nữa của quý vị khoa 20 là tại vì cùng một chữ lứa, cùng một trình độ, thì ông bảo là bây giờ các anh không theo nổi cái huấn luyện của trường võ bị. Yêu cầu các anh về, có 30 giây về, mang đồ dân chính ra và túi ra để chúng tôi cho xe chở ra phi trường để giả các anh về Sài Gòn. Thì nghe vậy mừng quá, chạy lên mặc, thì tất cả những quần áo thời đó mình mang ra lau súng hết rồi. Thành thử lúc ra mặc thì có anh mặc quần đùi, có anh mặc áo may ô. Thì ông tiểu đoàn trưởng là các anh khinh rẻ cái trường võ bị của chúng tôi như này sao? Các anh vào trình diện mà ăn mặc như này, ai cho các anh vào? Lại cũng phạt, cứ như thế là xỉu. Đó, thưa Nam Anh, đó là những cái chuyện mà cười ra nước mắt của khoa đàn anh, khoa 20 đối với khoa 21 chúng tôi, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng, quý vị thính giả có nghe ông Trần Quang Dược nói như vậy, thì ông đã bị những cái hình phạt như vậy thì không biết, ví dụ như là chẳng hạn như mà ông là khoa 20, mà ví dụ như Nam Anh là khoa 21, thì ông có khoa 21 là em có bị trả thù để nhận những cái hình phạt như vậy không ạ?
Thưa Nam Anh, cái trường hợp này ở khóa tôi có một trường hợp đặc biệt là ông anh là khóa 20 và ông em là Nguyễn Bảo Sơn khóa 1. Thì khi người em vào thì ông anh ông nói là tao đã biểu mày đừng vô, tại sao mày vô? Thì ông em ông mới trả lời anh vô được thì tôi vô được. Thế thì ông anh ông mới nháy mắt người khác, mày cho nó xỉu cho tao. Đấy. Thì ông bạn của ông anh này cứ thế là quần ông em này. Đến lúc quần đã đời ra, ông này nghĩa là không còn cái gì nữa, thì ông anh mới hỏi ông em là anh lại trình diện tôi. Anh trình diện sang hỏi cái đồng hồ má đưa tao đâu mày? Ông kia nói phạt quá mất rồi. Ông nói vậy tao cho mày xỉu luôn. Thế là đó, thành từ đó là trường hợp mà hai anh em, người anh phạt người em như vậy đó, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Áo Trận Bạc Màu. Như vậy thì không biết là trong cái 8 tuần lễ sơ khởi đó, ông đã chia sẻ những cái khổ nhục như vậy, thì không biết là cái quyết định mà của ông vào cái trường võ bị quốc gia Việt Nam là đúng hay không? Có thấy là hãnh diện, tự hào về cái quyết định đó không ạ?
Thì thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu là đến tuần lễ thứ 7 thì đúng vào dịp Tết, thì khóa đàn anh họ đi về và chúng tôi đảm nhiệm cái nhiệm vụ canh gác. Thì tôi lại đúng vào cái đêm giao thừa lên cái đồi Bắc gác. Thì lúc mà pháo nổ ấp Thái Phiên thì tôi nhìn về đó, thì tôi chợt nghĩ đến một cái bài hát mà mình thấy mình hãnh diện, là mình đã đang làm nhiệm vụ của một người trai giúp cho dân có những ngày Tết an lành, nhất là các thay phiên đang dưới đang đi đẹp những tràng pháo nổ, và nhìn phía xa về lắp bê no, lắp bê suýt thì thấy những cái pháo bông bắn lên để mừng cho đêm giao thừa, thì tôi thấy là cái lúc này mình thấy là cái quyết định của mình bước vào trường võ bị quốc gia Việt Nam rất là đúng. Tại vì mình canh gác bảo vệ dân, đúng là bảo quốc an dân để dân hưởng. Đúng như lời Tổng thống Ngô Đình Diệm nói là vui thì vui sau dân, nhưng mà buồn thì buồn trước dân. Thì đó là những cái ý thức hệ mà Tổng thống đã gieo vào đầu những người sinh viên sĩ quan khi ông khánh thành trường võ bị quốc gia Việt Nam năm 1961 thì phải, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng. Dạ, nghe ông nói về sự canh gác đó và cái sự hãnh diện đã lo cho an ninh những người dân, thì Nam Anh nhớ cái bản nhạc Phiên Gác Đêm Xuân do Elvis Phương trình bày, thì xin mời quý vị cùng thưởng thức tiếp theo đây.
Phiên gác đêm chào xuân đến súng sao vang rền, sắc hoa tàn rơi trên bão xuân, ngỡ rằng pháo tung bay, ngờ đâu hoa lá rơi, bấy nhiêu tình là bao nước sông, trời thương nhớ cũng vương mây hồng. Chắc chi người đem thân giúp nước, đôi lần nhớ bâng khuâng, mừng cười hái hoa xuân. Ngồi ngắm mây đất tròi canh, mơ rằng đây mãi nhà tranh, mà ước chiếc bánh ngày xuân cùng hương khói vương. Nhiều đời không bấy nhiêu, vì mơ ước trắng như mây chiều. Tuổi duyên người năm năm tháng tháng, mong chờ ánh xuân sang, ngờ đâu đêm cứ đi. Chốn biên thủy này xuân tới chi, tình linh chiên khác chi bao người. Nếu xuân về tan hương khắp nơi, thương ngày khó cho vơi, thì đừng đến xuân ơi. Thank you.
lại chương trình thì thưa ông, dòng giả gần 9 năm làm người lính mà cái áp số là chuyên nghiệp là bóp cò, phải không ạ? Thì ông có thể cho biết cái cảm tưởng của ông về 8 tuần lễ này được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, cái ám số chuyên nghiệp là lính bóp cò đó thì nó có như thế này. Có những lúc mà trận đánh vừa qua, mình nhìn lại cái chiến trường, rồi mình nghĩ về 8 tuần lễ sơ khởi, thì tôi thấy rằng 8 tuần lễ sơ khởi này chính là cái bước đầu cho tôi hãnh diện về cái quyết định của mình. Cái hào quang, cái niềm tự hào của tuổi trẻ, sự đóng góp công sức trong cái công cuộc bảo quốc an dân. Và khi lại nhìn lại, nghĩ lại những hình ảnh mình đã chịu đựng qua, thì chính đây là những thử thách đầu tiên của quân đội mà mình phải vượt qua. Và trong cái 8 tuần lễ này thì có rất nhiều thử thách, thí dụ như mà chúng tôi đã vượt qua được, để cho người sinh viên sĩ quan ở trường Đà Lạt ra, họ cảm thấy rằng họ đầy đủ tất cả những cái gì cần thiết của quân đội để trở thành một ông thiếu úy trung đội trưởng cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của ông. Trước khi mà sang qua chương mục kế tiếp trong cái chương trình phát thanh Áo Trắng Bạc Màu, thì ông có điều gì muốn trình bày đến các sĩ quan Đà Lạt trong cái giai đoạn mà hiện tình của đất nước không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý vị thính giả và thưa quý chiến hữu, cho phép tôi được đôi điều nói với các quý vị sĩ quan Đà Lạt, khóa đàn anh cũng như là khóa sau tôi. Thì trong cái đêm mà truy điệu để chúng tôi từ giã cái mái trường để ra bốn vùng chiến thuật, thì có một cái câu ở trong cái đêm truy điệu như thế này: chúng tôi không cầu an lạc dễ dàng, mà chỉ khát khao gió mưa cùng nguy hiểm. Trong thời chiến, anh em chúng ta đã bảo nhau, biết bảo nhau, biết tương trợ lẫn nhau và biết làm những cái gì mà quân đội giao cho chúng mình. Và không ít thì nhiều, các vị sĩ quan Đà Lạt đã tạo một phần nào, đã viết một phần nào những trang sử oai hùng cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như các quân trường sĩ quan đặc biệt hoặc quân trường Thủ Đức. Nghĩa là họ cũng đã đóng góp rất nhiều cho cái trang sử thật đẹp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì qua cái thử thách trong chiến tranh, rồi đến qua các trại giam trong Cộng sản, những sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn chứng tỏ họ là những cán bộ cần thiết của quân đội trong mọi giai đoạn. Tuy nhiên, có những trường hợp mà anh em không chơi xấu như người khác, thì đó chỉ là một con số đếm trên bàn ngón tay. Ngày nay, nhìn lại hiện trạng sinh hoạt của các sĩ quan Đà Lạt, chỉ chúng ta chưa được ưng ý cho lắm. Thiếu sự đoàn kết như ngày xưa chúng ta cầm súng chống giặc Cộng. Thiếu sự bảo vệ nhau trong thời gian chúng ta ở trong Cộng sản. Thì bây giờ, với tư cách là một người xuất thân từ trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, tôi xin kính xin quý niên trưởng và các bạn khóa sau, làm sao lại hãy lại chứng tỏ mình là một cái sĩ quan xuất thân từ quân trường Đà Lạt ra, phải làm gương cho các quân trường khác, phải làm thế nào để nhân dân trong nước họ còn tin tưởng vào những cái vị sĩ quan xuất thân từ trường này ra. Thì thưa các Nam Anh và thưa quý vị hữu, ông đại tá đó, chỉ huy trưởng Đỗ Ngọc Nhận, ông có nói một câu như thế này: Việt Nam Cộng Hòa chôn nhưng chưa chết, nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chết như một chiêu tôn. Bây giờ tất cả các sĩ quan, kể cả Đà Lạt, Thủ Đức hay Đồng Đế, hay là tất cả quý chiến hữu, hãy làm sao để Việt Nam Cộng Hòa sống lại và chúng ta cùng nhau chôn cái nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thưa Nam Anh và thưa quý vị chiến hữu.
Vâng, kính thưa quý vị, chương trình Áo Trắng Bạc Màu đến đây kết thúc. Nam Anh và ông Trần Quang Dực xin kính chào quý vị và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới.
Xin chào Nam Anh và xin chào quý chiến hữu.